Độc Tôn Tam Giới, chương 1463, tìm hiểu tin tức 1, góc truyện audio.com, Đan Hỏa Thành rất lớn, cửu gia cũng không biết ta ở Đan Hỏa Thành. Đan Hỏa Thành khắp nơi đều là thế lực đan đạo, ta tùy ý đầu phục một cái, từ nhỏ ở Đan Hỏa Thành học tập trụ cột đan đạo, tự mình âm thầm cố gắng. Một ít truyền thừa của gia tộc ta cũng biết, cho nên, hỗn đến trình độ gà mờ bây giờ. Trong giọng nói của Lâm Yến Vũ, có một ít tự diễu. Giang Trần ngược lại rất kính nể, một nam nhân có thể chịu nhục sinh hoạt nhiều năm như vậy, gánh vác lấy cừu hận gia tộc tâm địa còn có thể bảo trì tinh khiết thiện lương, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Đổi người bình thường, trong nội tâm không biết vặn vẹo tới trình độ nào rồi. Trình độ đan đạo của ngươi cũng không tính gà mờ rồi. Ta xem ít nhất cũng tương đương với trung giai đan vương. Giang Trần phán đoán, đó là bởi vì gia truyền sâu xa. Lâm Yến Vũ thở dài. Tổ phụ Tằng tổ ta, đều là cửu cấp đan vương, cha ta, lúc tuổi còn trẻ càng bị người phong làm thiên tài có tư cách khiêu chiến nửa bước đan đế. Chỉ tiếc, hủy, hết thảy đều hủy, khiêu chiến nửa bước đan đế. Giang Trần hơi có chút kinh ngạc, mạnh như vậy, Lâm Yến Vũ nói đến phụ thân, trong mắt toát ra cảm giác tự hào nồng đậm. Đây không phải khoác lác, thời điểm cha ta tuổi trẻ từng cùng Kê Lang đan vương đọ sức qua, cũng là khó phân thắng bại. Chỉ có điều Kê Lang mệnh tốt là đệ tử dòng chính của đại đế. Về sau nhận được rất nhiều tài nguyên, một đường gió lốc mà lên, mới có địa vị hôm nay. Nếu như cha ta có kỳ ngộ kia, hiện tại cũng chưa chắc thua hắn. Kê Lang đan vương, là đan vương ở Khổng Tước Thánh Sơn cùng Giang Trần đọ sức vạn thọ đan. Tại Đan Hỏa Thành, địa vị đan đạo là gần với Đan Hỏa Thành trưởng khống giả đan cực đại đế, là người nối nghiệp không hề tranh luận của đan cực đại đế. Trước khi đến Khổng Tước Thánh Sơn, có thần thoại bất bại. Phụ thân của Lâm Yến Vũ, lúc tuổi còn trẻ vậy mà cùng Kê Lang đan vương đặt song song. Cái thiên phú kia thật đúng là không phải cường hãn bình thường. Giang Trần cười cười, Kê Lang đan vương, là trước kia ở Khổng Tước Thánh Sơn đấu đan, bại bởi Khổng Tước Thánh Sơn chân đan vương sao? Lâm Yến Vũ nói đến Kê Lang đan vương, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Chính là hắn, loại mua danh chuộc tiếng, thua tốt cái gì thần thoại bất bại, căn bản chính là vô nghĩa, lúc nhỏ hắn cùng cha ta luận bàn qua không biết bao nhiêu lần, có thắng có thua, sao có thần thoại bất bại. Nghe được ra, Lâm Yến Vũ này đối với Kê Lang đan vương, có một cỗ địch ý rất mạnh. Như thế là cái phát hiện ngoài ý muốn, Giang Trần cùng Đan Hỏa Thành đã kết xuống tử thù, bất kể là đan cực đại đế, hay Kê Lang đan vương, đối với hắn đều là hận thấu xương. Không đơn giản bởi vì mình để cho Đan Hỏa Thành mất đi vạn thọ đan, càng bởi vì Giang Trần đánh bại Kê Lang đan vương, đánh mặt Đan Hỏa Thành, dao động căn cơ thống trị đan đạo của Đan Hỏa Thành. Cái này đối với Đan Hỏa Thành mà nói, là không cách nào tiếp nhận. Cho nên, nghe nói Lâm Yến Vũ này là đối đầu của Đan Hỏa Thành, Giang Trần đối với Lâm Yến Vũ lại sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất quá, những sự tình này, Giang Trần tạm thời sẽ không nói phá. Lâm Yến Vũ không có phát hiện Giang Trần khác thường, hiển nhiên, nghĩ đến phụ thân, tâm tình của hắn hơi có chút kích động. Tựa hồ phát giác được mình thất thố, Lâm Yến Vũ lộ vẻ ngượng ngùng. Gạch nối, góc truyện audio.com, Hoàng đạo hữu thật có lỗi, Lâm mỗ có chút thất thố rồi. Không có việc gì, người nhớ tới gia sự, có chút kích động cũng là bình thường. Giang Trần ngừng một chút, lại coi như tùy ý hỏi. Đan Hỏa Thành đan đạo vô địch thiên tài đan đạo có lẽ rất nhiều a. Không biết tại Đan Hỏa Thành thiên tài tiên thiên linh thể nhiều hay không? Lâm Yến Vũ cười khổ nói. Tiên thiên thân thể phi thường ít, loại thiên tài này trăm vạn dặm khó có một cái. Mặc dù Đan Hỏa Thành có, nhưng cũng không nhiều. Sao đột nhiên Hoàng đạo hữu hỏi cái này? Lâm Yến Vũ có chút kỳ quái. Hoàng đạo hữu muốn kết giao thiên tài đan đạo sao? Giang Trần gật gật đầu. Ta có người bằng hữu bị trọng chứng, nói là đan vương có tiên thiên mộc linh thể mới có một đường hy vọng cứu được. Chỉ là tiên thiên mộc linh thể này, lại khó tìm a. Tiên thiên mộc linh thể, Lâm Yến Vũ khẽ giật mình cũng kìm lòng không được gật đầu. Trong tiên thiên thân thể, mộc linh thân thể cùng kim linh thân thể là khó tìm nhất. Ngược lại là tiên thiên hỏa linh thể tương đối nhiều, bất quá chính thức đạt tới tiên thiên hỏa linh thể thượng thừa cũng là tồn tại phượng mao lân giác. Lâm Đo Hữu ở Đan Hỏa Thành kiến thức rộng rãi, có nhận thức thiên tài tiên thiên mộc linh thể gì không? Giang Trần hỏi, Lâm Yến Vũ vô ý thức lắc đầu, bất quá hắn lập tức nghĩ đến cái gì, con mắt đột nhiên sáng ngời, bật thốt lên nói. Tiên thiên mộc linh thể ta không biết, bất quá trước đó vài ngày ta ở Đan Hỏa Thành tựa hồ nghe đến một tin tức về tiên thiên mộc linh thể. À, xin lắng tai nghe, con mắt của Giang Trần cũng sáng ngời. Hắn hỏi tiên thiên mộc linh thể tự nhiên là muốn nghe tin tức mộc cao kỳ. về phần bệnh nặng gì đó, những điều này đều là lý do mà thôi. Lâm Yến Vũ cố gắng hồi tưởng chốc lát mới nói. Ta ở Đan Hỏa Thành chú ý cẩn thận, nhân mạch cũng không rộng. Chỉ là có một lần nghe người ta nói, Đan Hỏa Thành có thế gia lực lớn, mua một đám nô lệ về. Thời điểm khảo thí nô lệ, vậy mà phát hiện một tiên thiên mộc linh thể. Chuyện này, ở Đan Hỏa Thành bí truyền xôn xao, lúc ấy đã tạo thành oanh động thật lớn. Còn có chuyện như vậy, Giang Trần ra vẻ kinh ngạc nhưng trong nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức này, theo thời gian tính toán, là mộc cao kỳ không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, lần này lại ngoài ý muốn thăm dò được tin tức của mộc cao kỳ. Lâm Yến Vũ thở dài. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Cái thế gia kia thật sự là vận khí quá tốt. Bất quá, vận khí quá tốt cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Thật giống như Lâm gia chúng ta, nếu như không phải vì phát hiện tổ truyền đan phương, có lẽ sẽ không cửa nát nhà tan. Giang Trần không có tâm tư nghe Lâm Yến Vũ nói chuyện của Lâm gia bọn hắn, mà là hỏi. Rốt cuộc là thế lực nào, vận khí lại tốt như vậy? Lâm Yến Vũ nói, là một bang hội của Đan Hỏa Thành tên là Trích Tinh Bang, tại Đan Hỏa Thành cũng là thế lực nhất lưu. Trích Tinh Bang, Giang Trần nhẹ nhàng nhai nuốt cái tên này. Hoàng đạo hữu, không phải ngươi muốn đi Trích Tinh Bang cầu y chứ? Lâm Yến Vũ hỏi, có kiêng kỵ gì sao? Độ khó rất lớn, Đan Hỏa Thành đối với thế lực ngoại lai, là cực kỳ bài xích. Người bình thường muốn cầu người Đan Hỏa Thành làm việc cái giá rất lớn. Lâm Yến Vũ thật không có giấu giếm, biết rõ danh tự Trích Tinh Bang, nội tâm Giang Trần yên ổn không ít. Mặc kệ thế nào, mộc cao kỳ, góc chuyện audio.com, tuyệt đối không thể lưu lạc ở bên ngoài, làm nô lệ cho người khác cái kia thật lãng phí tiên thiên mộc linh thể rồi. Cách chương.